Tôi xin tiên đọc lời Đức Chúa Trời trong sách Châm Ngôn, đoạn 16, từ câu 1 đến câu 15. Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến đổi kẻ ác cũng vậy, để dành cho Ngài tai họa. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Khi tánh hạnh người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thà ít của mà có sự công bình, hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Lời của Chúa ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Trái cân và giá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va. Các trái cân trong bao là công việc của Ngài. Làm gian ác ấy là điều gớm ghiếc cho vua Chúa. Vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua. Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết. Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi. Nhờ sắc mặt, vua sáng sủa bèn được sự sống. Ân điển người khác nào án mây dẫn mưa muộn. Sau đây là giờ giảng luận của mục sư quản nhiệm, xin kính mời.
Kính thưa thánh, chương trình của chúng ta sáng hôm nay gọn gàng hơn, lý do là chúng ta sẽ có hội đồng thường niên. Cảm ơn Chúa đã đưa ngày hôm qua dẫn đường tôi đi Canberra, đi về được bình an. Tôi biết là tôi cũng không có được khỏe, cho nên cảm ơn Chúa là có anh Nguyễn Minh Linh tình nguyện chở tôi đi. Chúng tôi rời Sydney lúc 6 giờ rưỡi tại nhà của anh Linh và đến Canberra lúc 10 giờ. Thì chương trình Bộ Linh tại đó, tôi giảng được mời giảng 4 bài giảng, sáng 2 bài giảng, chiều 2 bài giảng, và có 1 giờ để giải đáp thắc mắc cho con cái Chúa. Chúng tôi rất là cảm ơn Chúa về cơ hội được đến với con cái Chúa và giúp đỡ họ trong đời sống thuộc linh. Sau đó thì 6 giờ rưỡi thì chúng tôi rời Canberra để trở về, và tôi về đến nhà khoảng 10 giờ đêm. Chúa cho được khỏe. Ngày mai 7:50 thì tôi sẽ rời phi trường Sydney để đi Đại Hàn. Ở đó chờ đợi khoảng 5 tiếng, lấy một chuyến bay khác trở về Việt Nam. Và ở Việt Nam khoảng 10 ngày. Rồi tôi sẽ đi qua Đại Hàn để nhập với phái đoàn đi qua Do Thái. Thì xin mời anh em cầu nguyện cho, nếu mà không có chiến tranh giữa Do Thái với Iran thì tôi sẽ về. Còn nếu có chiến tranh thì tôi sẽ ở đó. Nên có gì thì quý anh bạn em nhớ cho để khỏi thắc mắc ha. Yeah. Trong kinh nghiệm thuộc linh liên quan đến vấn đề kế hoạch tương lai, tôi nhận thấy có ba sự kiện này xảy ra. Một là khi nghĩ đến và thực hiện kế hoạch tương lai, chúng ta tự mình quyết định mọi sự dựa vào những dữ kiện mình có mà không cầu nguyện hay là chờ đợi ý của Đức Chúa Trời gì cả. Thứ hai là khi nghĩ đến kế hoạch tương lai, chúng ta tự mình quyết định mọi sự dựa vào những gì mình có, rồi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chấp thuận ý kiến đó. Nhưng mà để cho người khác cảm thấy là mình là người thiêng liêng, chúng ta thường cầu nguyện cũng cầu nguyện, nhưng mà gác một bên rồi làm theo ý của mình. Thứ ba là khi nghĩ đến kế hoạch tương lai, chúng ta dành nhiều thời gian cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài, và chúng ta chỉ thực hiện khi chúng ta biết chắc đó là ý của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự kiện thứ ba này ít xảy ra lắm. Cho nên hôm nay bài giảng cuối cùng của tôi trong chủ đề tìm kiếm sự khôn ngoan dựa theo sách Châm Ngôn, chúng ta sẽ suy nghĩ phân đoạn thánh này qua hai ý. Thứ nhất là khi lập kế hoạch tương lai đó, chúng ta phải biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Và thứ hai, khi lập kế hoạch tương lai, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, người trên kẻ dưới. Từ phần thứ nhất là phải biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, từ câu 1 đến câu 9. Câu thứ nhất ghi lại rằng việc toan liệu của lòng người thuộc về Đức Chúa Trời, việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-va mà đến. Chúng ta dễ dàng đồng ý với câu việc toan liệu của lòng người thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta thắc mắc là sự đáp lời của lưỡi thuộc về con người nữa hay là thuộc về Đức Chúa Trời? Việc toan liệu thì của con người rồi đó, nhưng mà khi mình nói ra đó thì ai? Nên nếu mình không hiểu câu nói rõ đó thì mình sẽ phân vân lắm. Nhưng mà nếu ta hiểu rằng sự đáp lời của lưỡi đúng là kết quả nó sẽ đến từ Đức Chúa Trời, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào thành công nếu thiếu sự giúp đỡ từ thiên thượng. Sự giải quyết của con người không ra khỏi quyền tể trị của Đức Chúa Trời đâu. Khi thầy tế lễ Ca-i-phe lên án Chúa Giê-su đó, thà một người chết vì dân thì ít hơn và sự tử ngài đó, thì ông Ca-i-phe không ngờ rằng lời nói của mình cũng có tính cách riêng tư đó lại hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Và qua kinh nghiệm người xưa của chúng ta còn biết sự thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống cần ba yếu tố. Thứ nhất là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời nói đến thời tiết, nói chung, địa lợi nói đến địa điểm tốt, và nhân hòa nói đến lòng người. Khi dân Israel vừa ra khỏi đất nước Ai Cập, đang đi trên sa mạc để tiến về phía biển đỏ, thì đại quân Ai Cập và hoàng đế Ai Cập đuổi theo để bắt lại. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho một đám mây đen ở giữa hai đoàn dân của Israel và đội quân của Ai Cập, khiến cho đội quân Ai Cập không theo kịp được. Và nói cách khác đó, hoàng đế Ai Cập có địa lợi, tức là sa mạc, dân Israel trốn không được. Có nhân hòa là có quân đội hùng mạnh ủng hộ mình, bắt dân Israel trở lại. Nhưng mà thiên thời không có, vì thế mà thất bại. Như vậy, có phải con người không có quyền tự do hay là con người không chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra trong đời sống mình không? Qua câu thánh này đó, tác giả không nhằm giải thích quyền tự do của con người hay là trách nhiệm của con người về các hậu quả, nhưng trình bày một sự kiện là con người phải chấp nhận, đó là ý định con người là một việc, nhưng mà kết quả chương trình của Đức Chúa Trời là một việc khác. Vì thế, khi chúng ta lập một kế hoạch tương lai nào đó cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh, câu kinh thánh này khuyên chúng ta là lưu ý rằng kế hoạch của chúng ta cần sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ rằng mình có thể làm hết mọi sự. Và câu 2 nói rằng các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-va cân nhắc cái lòng. Câu này trình bày rằng sự phán đoán của chúng ta về các sự việc và về người khác đó rất dễ sai lầm, ngay cả khi chúng ta có ý tốt. Vì Đức Chúa Trời biết động cơ thầm kín trong lòng của chúng ta khi chúng ta đưa ra phán đoán như vậy. Điểm này cho thấy rằng trước sự phán đoán của Đức Chúa Trời, chúng ta không khác gì Ê-sai đoạn 64 câu 6 ghi: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi sự công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng ta tưởng rằng mình làm việc rất là tốt, nhưng mà Chúa thấy động cơ, Chúa nói rằng không tốt. Khi Mary lấy lọ dầu thơm đáng giá 1 năm tiền lương để xích chân cho Chúa Thế Giê-xu, Judas Iscariot lên tiếng: sao không bán dầu thơm đó đặng bố thí cho kẻ nghèo? Ý thì rất tốt, nhưng mà sứ đồ văn cho biết rằng sở dĩ Judas nói như vậy không phải vì Judas thương người nghèo, nhưng muốn nói như vậy để nếu có bán lọ dầu thơm cho người nghèo đó thì số tiền đó sẽ được sung vào quỹ mà Judas Iscariot là người thủ quỹ của đoàn, và khi giữ tiền đó Judas có thể thâm lạm vào lấy bớt đi một số. Cho nên ý Judas nói nghe rất tốt, sao không bán giúp cho người nghèo, Nhưng mà động cơ không tốt là để lấy cái để vô quỹ đó và mình sẽ thâm thủng ngân quỹ chung. Sứ đồ Phaolô nhận định vấn đề này như sau: về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều chi đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ đó mà được xưng công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Như vậy, chúng ta phải rất cẩn thận khi phán đoán về người khác, khi phán đoán về hành động của họ, cũng như là chúng ta phải cẩn thận khi tự khen mình. Vì chúng ta không biết hết bối cảnh xung quanh, động cơ nào đã đưa họ đến cái sự việc đó. Và nhận định của chúng ta thường là rất chủ quan hơn là khách quan. Người và việc mà chúng ta cho là xấu chưa hẳn là xấu. Người và việc mà chúng ta cho là tốt chưa hẳn là tốt. Và câu Thánh này khuyên chúng ta là gì? Là chúng ta đừng thay thế Đức Chúa Trời phán đoán người khác vào hoàn cảnh của họ. Thường chúng ta sai. Và câu 3 ghi rằng hãy phó thác việc mình cho Đức Giê-hô-va, vì những mưu định mình sẽ được thành công. Câu này là một mệnh lệnh cho chúng ta, bảo chúng ta rằng hãy đầu phục Đức Chúa Trời từ suy nghĩ đến hành động nếu muốn thấy kế hoạch của mình có kết quả. Vì như câu 2 cho chúng ta biết rằng con người bất toàn trước sự phán đoán của Đức Chúa Trời, nên dầu thành thật đến đâu thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi tội lỗi rồi. Và chính vì vậy, kết quả cuối cùng của chúng ta thường không như chúng ta tưởng. Và câu 4 ghi rằng Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến nỗi cái ác cũng vậy, để dành cho Ngài tai họa. Câu này đề cập đến mục đích và quyền tể tiện của Đức Chúa Trời trên con người và trên mọi diễn tiến trên thế giới. Đức Chúa Trời sáng tạo nên vạn vật rất là tốt lành. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không dựng nên kẻ ác, nhưng mà hành động phá hoại chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời của kẻ ác đó không ra khỏi mục đích của Ngài, và kẻ ác sẽ phải đối diện với Ngài tai họa trong thời điểm cuối cùng. Mặc dù trong cái nhìn của con người vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon là người phá hủy đền thờ Jerusalem, đài tuyển dân của Chúa qua Babylon, nhưng mà Kinh Thánh trong Daniel đoạn 1 có 2 ghi rằng Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Chữ phó trong câu này nói rằng vua Nebuchadnezzar cũng là người được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình Ngài dạy dỗ dân sự của Ngài. Mặc dầu các anh của Joseph vì lòng ganh ghét bán Joseph làm nô lệ tại Ai Cập, nhưng mà cuối cùng Joseph cho biết rằng chẳng phải các anh đã xa tôi đến đây đâu, bèn được Đức Chúa Trời để cứu mạng sống của cả đại gia đình qua khỏi cơn đói kém. Vì thế qua câu Kinh Thánh này và qua kinh nghiệm sống, tôi tập tành là dầu diễn biến nó có thuận hay nó có nghịch trong, thì tất cả nó nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó lòng tôi được bình an. Và tôi cũng từng tuyên bố với nhiều người, nói chuyện với nhiều người rằng nếu chúng ta bị thiệt thòi một cách bất công đó, thì hãy cứ tin cậy đến sự công bình và quyền tể trị của Đức Chúa Trời đi. Vì cuối cùng tất cả nó đều nằm trong chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và chúng ta sẽ sống rất là bình an nếu chúng ta nắm lấy chân lý này: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Lắm lúc chúng ta không chấp nhận nổi sự bất công, nhưng mà chúng ta phải biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong sự tể tiểu của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta nắm chắc điều đó, lòng chúng ta sẽ bình an để sống hơn. Và câu 9 ghi lòng người toan định đường lối mình, song Đức Chúa Trời chỉ dẫn các bước người. Chữ đường lối đề cập đến kết cuộc của đời sống, còn chữ các bước đề cập đến các biến cố xảy ra trong đời. Câu này trình bày rằng nếu đường đời chúng ta, trên đường đời đó, chúng ta phải biết rằng có những sự việc xảy ra ngoài ước tính của mình, và vì thế chúng ta không thể kiểm soát được kết cuộc, nên chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt từng diễn tiến một trong cuộc đời mình. Thật ra đâu ai ngày xưa mình ở Việt Nam, mình đâu có ngờ rằng mình có số đi du lịch phải không? Mình có số sống ở nước ngoài phải không? Đâu có. Đâu biết được. Nhưng mà biến cố 7 năm xảy ra, rồi mình qua đây hết. Và tôi cũng đâu có ngờ rằng, tôi tưởng là tôi qua đời rất sớm, tại vì họ đó đi quân đội mà. Mình tưởng mình đi trong quân đội rồi chết sớm, nhưng mà đâu ngờ tới bây giờ là bước vào tuổi 63 rồi. Đâu ngờ. Và Vinh con tôi, đâu ngờ rằng nó qua giảng bên Canada 2 tuần lễ rồi nó, tại đó gặp người thiếu nữ rồi bây giờ kể như là cột chặt cuộc đời nó rồi, phải không? Cho nên tôi nói trong gia đình tôi nói rằng tôi sẽ không cho Nam đi qua Canada, sợ cũng bị giống như anh nó. Rồi gần đây chúng ta thấy ở tại Bang Sao ngày 6 tháng 9 vừa qua, có một sinh viên du học người Hoa chết là tại Bang Sao khi mà tòa building phát hỏa, thì cô rơi xuống từ trên xuống dưới chết. Đâu có ngờ qua đây định du học, nhưng mà đâu có ngờ chết trong thảm cảnh như vậy. Cho nên cuộc đời chúng ta không biết được sự gì xảy ra trong sự ước tính của mình, chúng ta không kiểm soát được. Cho nên ta xin Chúa dẫn dắt chúng ta từng bước một. Và vì vậy Jeremy đoạn 10 câu 23 ghi rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, con biết đường của loài người chẳng do nơi họ người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Cho nên khi chúng ta lập kế hoạch cho tương lai mình, cho gia đình mình, cho hội thánh, chúng ta phải nhớ điểm này: mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mà hết lòng, hết sức, hết ý cầu xin ý Đức Chúa Trời bày tỏ và nhờ cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài. Điểm thứ hai, phải biết tôn trọng người trên kẻ dưới khi chúng ta lập kế hoạch tương lai. Từ câu 10 đến câu 15: Lời của vua ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Câu lời của Chúa, xin lỗi, lời của Chúa ở trên môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Câu lời của Chúa ở môi vua nên được hiểu rằng lời của vua như sấm truyền. Hay có thể là nói rằng khi vua nói theo ý của Đức Chúa Trời thì lời của vua không thể sai lầm được. Chứ không phải là lời của vua là lời của Chúa. Không phải như vậy. Vì thế, chúng ta phải tôn trọng người lãnh đạo của mình. Như Kinh Thánh ghi ở trong Roma đoạn 13 câu 1 câu 7. Câu này hơi dài mà tôi xin đọc cho Thánh nghe. Để ý để nói đến phân đoạn, đến ý chính của chúng ta đây. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch với mạng định Đức Chúa Trời đã lập. Và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét cho mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì ngươi cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là công việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế và các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình phải đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Như vậy, lời nói của người lãnh đạo hết sức là quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều. Và vì thế, người lãnh đạo phải nói làm sao cho đúng. Khi một người dân lên tiếng ủng hộ những người đồng tính ân ái để sống đời sống vợ chồng hợp pháp đó, thì không quan trọng bằng khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng ủng hộ. Cho nên người lãnh đạo ủng hộ lên tiếng quan trọng. Và trong tuần lễ vừa qua chúng ta cảm tạ ơn Chúa đó, là khi Quốc hội Úc mà hợp lại đó, thì cái dự định cái đạo luật mà cho phép những người đồng tính ái trở thành vợ chồng đó, tức là hai người nam trở thành vợ thành chồng hợp cách hợp pháp đó, đã bị bác. Đó là người cầm quyền. Nếu họ thuận thì sao? Nếu họ thuận thì đời sống ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu họ thuận thì con cháu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và vì vậy khi chúng ta phải kính trọng người có quyền trên mình. Và người có quyền cũng phải cẩn thận lời nói quyết định của mình. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Cho nên Vì vị trí quan trọng nên khi xét đoán người dân thì vua phải dựa trên công lý và sự thật. Nếu không, trật tự xã hội sẽ bị rối loạn. Địa vị càng cao chừng nào, quyền hành càng lớn chừng nào thì hậu quả của lời nói càng quan trọng chừng đấy, hoặc đúng hoặc sai. Trong tiệc sinh nhật, khi vua Herod bắt đầu say men rượu và cho con gái, một người con gái không biết là con gái của mình hay là con gái là con gái của người vợ kế của mình, Kinh Thánh không nói rõ, đi ra khiêu vũ. Và khi đã say quá trong cơn men say và điệu vũ rất là gợi cảm đó, thì Herod đã buông lời. Buông lời như thế này: bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Thì người con gái này không biết là con riêng của người vợ kế hay là con của hai người. Nhưng mà cuộc hôn nhân của vua Herod đó với cái người vợ kế này là cuộc hôn nhân trái luân lý. Herod bỏ vợ rồi gọi cái người, kêu người này, phụ nữ này bỏ chồng, rồi hai người lấy nhau. Và sự việc này dân Baptist lên án gắt gao đối với vua Herod và đối với người vợ kế của vua Herod. Cho nên người vợ kế của vua Herod căm thù dân Baptist. Và khi con gái đi ra khiêu vũ mà Herod buông lời trong cơn say như vậy, muốn xin gì cũng được, nửa nước cũng cho nữa, thì người con gái này mới hỏi mẹ: mẹ muốn con xin cái gì? Thì bao nhiêu cái nỗi ức hận dân Baptist về sự phản đối của ông trong cuộc hôn nhân này khiến bà mẹ lên tiếng: cái đầu của dân Baptist. Cho nên Herod đứng trong cương vị lãnh đạo quốc gia đưa ra một lời, lời đó quan trọng lắm. Và chính lời đó, cho nên khi Herod tuyên bố trước thực khách đó, không biết bao nhiêu trăm người, Herod không rút lời được. Cho nên dầu không muốn, Herod cũng phải ra lệnh cho chém đầu dân Baptist rồi đem ra trình diện. Cho nên người lãnh đạo trong gia đình, người lãnh đạo trong hội thánh, người lãnh đạo ngoài xã hội, chúng ta phải chịu rất nặng nề về trách nhiệm của mình qua lời nói của mình. Các quyết định của mình ảnh hưởng rất là nhiều người. Mình cần cẩn thận. Cha mẹ cũng vậy. Khi đưa ra một quyết định gì cho con đi nhà thờ, không con đi nhà thờ đi học hành sao đó, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu mục sư quản nhiệm, ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh hoặc cha mẹ trong gia đình thiếu hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, thiếu cầu nguyện, chúng ta rất dễ có những phán quyết sai lầm, ảnh hưởng tai hại đến nhiều người và có thể ảnh hưởng đến thế hệ về sau nữa. Câu 12 ghi: làm gian ác ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa, vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền. Câu này khuyên những người lãnh đạo hãy nghĩ đến kế hoạch lâu dài qua sự ổn định địa vị bằng sự công chính và cách chính trực, mà đừng tìm cách chiếm đoạt địa vị và làm giàu chóng, làm danh chóng bằng vũ lực hay là bằng cách hối lộ tiền bạc. Ngày nay một số người trong vai trò lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng mình sẽ không đứng trong vai trò này lâu được, nên cố gắng hối lộ càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, hốt cho nhiều, chuyển ra ngoài quốc. Lại có số người lãnh đạo nghĩ khác, nghĩ rằng tập thể cai trị của mình sẽ không tồn tại lâu, cho nên thôi cố gắng vơ vét càng nhiều càng tốt trước khi quá trễ. Cũng có đôi người lãnh đạo hội thánh cũng dùng tiền bạc quà tặng để đạt được địa vị mình muốn. Và ngay cả khi cha mẹ tranh chấp với nhau thì cha mẹ cũng dùng nhiều thứ để mà ảnh hưởng con cái. Dẫn đi McDonald's, cho đi chơi, coi phim, để cho con ghét cha hoặc là ghét mẹ. Những người như thế không nghĩ đến đường dài, mà chỉ nghĩ đến giai đoạn. Nhưng mà câu thánh này khuyên rằng chúng ta hãy nghĩ đường dài, đừng nghĩ giai đoạn. Rồi câu 13 ghi: môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua, họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cho thấy rằng người lãnh đạo tốt là những người muốn nghe những lời chân thật từ người khác, chứ không muốn nghe những lời nịnh bợ. Những người lãnh đạo hội thánh cũng vậy. Những người lãnh đạo thánh cũng phải có sự, phải có can đảm để đón nhận những lời nói chân thật để mà sửa sai. Thường thì người lãnh đạo hội thánh thích người ta khen, cái gì cũng yes sir là mình thích lắm. Mới nói ra ta nói yes sir và nói, nếu chung quanh mình những người làm việc với mình chỉ nói yes sir không mình cũng thích nữa. Nhưng mà khi người lãnh đạo chỉ có những người chung quanh nói yes sir hoài đó, thì công việc nó thuận lợi ban đầu thật, không ai chống đối mình hết đó. Nhưng mà cuối cùng kế hoạch sẽ không có tốt giống như mình muốn, vì không có những ý kiến đưa ra đủ. Rồi cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết, nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi. Ngày xưa vua có quyền sinh sát trong tay phải không? Quan quân được dạy rằng quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua biểu chết mà không chết là không có trung thành, không phải là trung thần. Vì thế nếu ai gây cho vua giận thì chuyện gì sẽ ra? Xin lỗi đứt đầu ạ. Cho nên người khôn ngoan là người gì? Người khôn ngoan là người biết làm cách cho cơn giận vua nguôi đi. Kinh Thánh ghi rằng khi tể tướng Haman qua mặt của Asiru âm mưu giết người Do Thái trong đế quốc của mình đó, mà hoàng hậu Esther là người Do Thái nữa, cho nên vua giận. Mà khi vua nổi giận, vua rời bàn tiệc đi đó, thì tể tướng Haman đến bên hoàng hậu, quỳ gối gần bên hoàng hậu để mà xin tha mạng cho mình. Thì cái đó là một cái việc mà không được phép xảy ra, tức là không ai được đến gần hoàng hậu là vợ của vua. Nhưng mà Haman hoảng quá đi đến, cho nên làm cho vua Asiru giận thêm nữa. Và vua Asiru lên tiếng: trong cung tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Vua vừa nói xong câu nói đó, lính hoàng gia lấy khăn trùm đầu Haman liền, đem ra xử tử. Cho nên vua giận mệt lắm phải không? Mà một sứ chánh mà giận còn mệt nữa. Rồi sách Truyền Đạo đoạn 8 câu 4 câu 5 khuyên chúng ta là sao? Lời vua có quyền, ai dám nói với người rằng vua làm chi? Ai tuân theo lệnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Ngày xưa người lãnh đạo quốc gia có mà giận đó thì chiến tranh xảy ra giữa hai nước. Mà người lãnh đạo quốc gia mà đưa ra một đạo luật đó thì ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống người dân. Khi người lãnh đạo hội thánh giận đó, thì có thể ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của hội thánh. Khi người lãnh đạo gia đình mà giận đó thì có sự đạn nứt và đổ vỡ trong gia đình. Vì thế đối với người có thẩm quyền hơn chúng ta nên khôn khéo, có lời nói và động đúng để tránh cho mình những sự việc đáng tiếc xảy ra. Nên khi trong gia đình, khi chồng giận thì sao? Vợ phải cho uống nước lạnh. Chồng giận mà bà buông thêm một câu nữa là tiêu, phải không? Rồi câu cuối cùng: nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống, ân điển người khác nào án mây dẫn mưa muộn. Mệnh đề nhờ sắc mặt vua sáng sủa mô tả niềm vui từ trong lòng của vua thể hiện qua sắc mặt. Và mệnh đề bèn được sự sống không chỉ nói đến sự sống thôi, nhưng mà nói đến phần thưởng của vua ban nữa. Ân điển hay là ơn của vua ban khác nào án mây dẫn mưa muộn. Mà theo thời tiết Trung Đông là nơi mà bài văn này được viết đó, những câu tranh dâm ngôn này được viết đó, thì cơn mưa muộn này rơi vào lúc trước mùa gặt, để mùa gặt không bị khô héo trước khi gặt được cái mùa, thu hoạch được kết quả. Cho nên nếu chúng ta có lời khích lệ cha mẹ, có lời khích lệ anh chị em trong gia đình, có lời khích lệ những người trưởng nhóm trong hội thánh, giáo viên tuyển nhật, mục sư quản nhiệm của hội thánh, các cấp chính quyền trong xã hội, giúp cho sắc mặt của họ sáng sủa thì có lợi nhiều lắm ạ. Tại sao chỉ trích họ hoài làm chi, để phải căng thẳng và khổ sở không cần thiết. Cho nên quý bạn chị có thấy rằng chủ nhật nào mà mặt mà tôi sáng sủa thì chủ nhật đó hội thánh vui hơn không, phải không? Nhưng mà thật ra mặt mà tôi lúc nào cũng sáng sủa chứ đâu phải lúc nào cũng tối vui đâu. Nói chung khi chúng ta có kế hoạch gì cho gia đình hay hội thánh, chúng ta nên biết trên biết dưới để công việc sự hợp tác dễ dàng. Nếu không biết trên biết dưới, khi làm việc chung đó, chúng ta sẽ đụng lung tung hết đó, và kế hoạch sẽ không thành. Bây giờ nói đến kế hoạch của chúng ta đây. Một trong những kế hoạch tương lai của tôi mà tôi nghĩ là Hội Thánh phải chuẩn bị nữa, của cả Thánh, là Thánh phải chuẩn bị cho ngày tôi về hưu. Năm nay tôi đã bước vào tuổi 63. Mà theo luật, không biết bây giờ luật đổi, nghe nói mới đổi nữa là sao đó. 65 là tôi về hưu phải không? Mà nếu đổi nữa, nghe nói đổi nữa là đàn ông bây giờ là lên tới 70. Thì thôi giờ cho tôi gần 7 năm nữa đi. Cho nên nếu mà sớm lắm là ngày tháng 9 năm 2015 thì tôi sẽ về hưu. Còn nếu trễ lắm là tháng 9 năm 2020 là lúc đó tôi 70 tuổi đó là về hưu. Đương nhiên là nếu Chúa không đưa tôi về thình lình thì ra chuyện không nói, nhưng mà nếu nói theo cái kế hoạch đó. Vì thế, nương vào sự dạy dỗ của lời Chúa hôm nay, tôi xin quý ông bà anh chị cầu nguyện. Cầu nguyện với tôi để Đức Chúa Trời bày tỏ ý của Ngài và giúp đỡ chúng ta hoàn thành kế hoạch này một cách tốt đẹp qua sự hợp tác giữa Tổng hội với Hội Thánh, chuẩn bị cho người tiếp nối công việc tại đây khi tôi về hưu hay là khi tôi qua đời. Đó là việc mà chúng ta phải đối diện. Và nếu ta không cầu nguyện bây giờ, đôi khi trễ quá. Và nếu ta không bắt đầu bây giờ, cũng trễ đâu, trễ, sẽ là trễ đó. Tôi tin rằng mỗi cá nhân, mỗi gia đình và Hội Thánh chúng ta đều có một kế hoạch lớn hoặc nhỏ nào đó, như là đi du lịch, lập gia đình, mua nhà, vân vân. Thì lời Kinh Thánh khuyên chúng ta là hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu định, mưu ý mình sẽ được thành công. Nó tóm lại đừng làm theo ý riêng. Phải biết rằng kế hoạch tương lai chúng ta phải có ý thức hai điểm, là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Và kế hoạch chúng ta khi chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta phải biết trên biết dưới, thì kế hoạch nó sẽ thành công. Nên xin Chúa dùng lời Chúa dạy dỗ chúng ta để mọi sự chúng ta làm đều được Chúa đẹp lòng. Chúng ta hãy biết cầu nguyện.